giờ học về lịch sử giáo hội do linh mục Peter Lê Thanh Quang hướng dẫn.
Kính chào quý bạn chị em, hôm nay chúng ta học lịch sử giáo hội bài thứ 50. Bài thứ 50 chúng ta học về hoạt động truyền giáo của Đức cha Panlu, đại diện tông tòa đàng ngoài, năm 1658 tới 1679. Và các cha đã minh Tây Ban Nha ở phía Lục Tân cũng được mời sang giúp địa phận từ năm 1676. Thì chúng ta biết là Đức cha Lambert Lamotte là ở bên đằng trong, còn Đức cha François Panlu hay là Ban Luy là ở đàng ngoài. Nhận thấy mình không thể có mặt trong địa phận đàng ngoài, cho nên đang thời kỳ cấm đạo gắt gao của Tây Vương Trịnh Tạc 1657 đến 1682. Cho nên đầu năm 1665, Đức cha là ủy thác địa phận cho Đức cha Lambert de Lamotte để ngài trở về châu Âu vận động nơi tòa thánh và làm vững cho cái hội thừa sai mới vừa được thành lập. Cho nên hai đức cha đã chia nhau công việc. Còn đức cha Lambert Lamotte thì lo đào tạo ở tại Thái Lan, tại Yuchia, lúc đó là kinh đô của Thái Lan, để đưa các người ở hội thầy giảng về đó rồi đào tạo là làm linh mục. Khi đức cha Panlu ủy quyền cho đức cha Lambert, có nhờ người lo yêu cầu các cha dòng Đa Minh Tây Ban Nha thuộc tỉnh dòng Đức Thánh Mân Cô Thư Tân sang giúp đàng ngoài. Chính đức cha Lambert cũng nhận thấy cần cái sự hợp tác này. Năm 1671, đức cha đã cử thừa sai Buchạc đi Manila để xin máy thừa sai Francisco và Đa Minh sang giáo hội Việt Nam. Cha Buchạc đến tu viện dòng Francisco thì được các cha bề trên cho ngay cha Louis de la Madre de Dios. Cha Louis tình nguyện đi là một linh mục hăng say tận tụy và có tinh thần bác ái cao. Cha vừa là một giáo sư giỏi ở Trung viện Thánh Giuse Yutia, vừa là một nhà truyền giáo nhiệt thành, và sau 20 năm giảng lời Chúa vất vả khó nhọc, nhân cuộc chiến tranh Pháp và Chimla 1689, cha bị bắt và bị hành hạ, bị bỏ trên một chiếc thuyền rách nát đẩy ra biển, chết ngày 11 tháng 9 năm 1689. Nhưng khi cha Buchạc đến tu viện dòng Đa Minh, các đệ trên trả lời là chưa có thể thỏa mãn được lời yêu cầu, vì các ngài không muốn đụng đến ảnh hưởng của các cha dòng trên, và vì hoàng gia Bồ Đào Nha còn cố gắng giữ quyền lợi của mình ở vùng Đông Á, cũng như không tán thành sự có mặt của các thừa sai quốc tịch Tây Ban Nha trong vùng này. Tuy nhiên, cha giám tỉnh cũng hứa sẽ cố gắng dàn xếp để sai đi mấy cha. Năm 1672, nhân dịp một linh mục người Việt từ Thái Lan sang Phi Lục Tân để học ngôn ngữ Trung Hoa tại giáo xứ Binondo, đức cha Lambert nhờ chuyển một bức thư đến các bề trên dòng Đa Minh nhắc lại sự yêu cầu năm trước. Và năm 1674, cha Leonardo Marquez dòng Đa Minh thuộc tỉnh hạt Đức Thánh Mân Côi Phi Lục Tân trên đường về châu Âu. Khi tới Thái Lan, cha phải quay trở lại Manila vì không thể vượt qua Ấn Độ Dương, đang bị nạn tàu ô lộng hành lúc đó. Nắm cơ hội này, các bề trên xứ Bắc một lần nữa chuyển thư xin bề trên tỉnh dòng cấp tốc gửi người sang giúp. Lần này, cha giám tỉnh Philip Basso đánh bạo chấp thuận cho 6 cha lên đường, với mục đích thiết lập một sứ truyền giáo ở đàng ngoài. Việc toàn quyền Phi Lục Tân bấy giờ là Don Manuel de Leon ban đầu cũng đồng ý, nhưng rồi đổi ý ngay và cấm các cha đi, viện cớ là để tôn trọng quyền lợi của chính phủ Bồ Đào Nha. Ở Roma, đức cha Panlu rất khôn khéo và đạt được nhiều kết quả mong muốn. Ngày 4 tháng 7 năm 1669, đức thánh cha Clemente thứ 9 đã ban sắc dụ Cum Sicut Accedimus, dành quyền giảng đạo cho các giám mục Pháp trên toàn lãnh thổ Thái Lan. Ngày 13 tháng 9 năm 1669, cùng đức thánh cha Clemente ban sắc dụ Peculatores xác định những quyền hành của các giám mục Pháp đối với hàng giáo sĩ. Theo sách vụ này, Đức Thánh Cha truyền cho các thừa sai phải xin giám mục để hoạt động phong độ. Sách vụ cũng cho biết các thầy giảng giúp việc truyền giảng đều thuộc quyền và chỉ khấn văn phục Đức Giám mục mà thôi. Khi xong việc ở châu Âu, Đức Cha Ban Lui trở lại Thái Lan, tới Yutia ngày 3 tháng 9 năm 1673. Lần này Đức Cha quyết định vào địa phận mà người là đại diện thông tòa và là chủ chân. Trước khi khởi hành, Đức Cha biên thư hỏi ý kiến cha chính De Dia và cha De Bourges, vì e rằng người đã đi lại nhiều nơi, có thể làm vua Lê Chúa Trịnh nghi là kẻ do thám cho đế quốc và vua Thái. Hai cha nhận xét tình hình, đã trả lời Đức Cha có thể đến được, và địa phận đang mong chờ Đức Cha để phong chức linh mục và các chức khác cho một số chủng sinh đã được chuẩn bị xong. Ngày 20 tháng 8 năm 1674, Đức Cha Ban Lu lên tàu buôn của một người Pháp tên là Duy Homensny. Khi tàu qua bờ biển Thuận Hóa, Đàng Trong, thì gặp bão đánh bạc sang bên phía Lục Tân, và tàu đi vào cửa Cavite ngày 19 tháng 10. Hồi ấy Tây Ban Nha làm chủ xứ này và thù địch với người Pháp, đến độ có thể xảy ra chiến tranh. Vì thế người Tây Ban Nha nghi Đức Cha là một gián điệp Pháp muốn đến phía Lục Tân để dò la tin tức quân sự. Một tiểu đội và một sĩ quan đến khám xét giấy tờ, biết người là một giám mục, họ kính nể, nhưng lúc tìm được trong mình người có hồ sơ công ty thương mại Pháp ở Ấn Độ, họ quyết định bắt giam người. Đức Cha được dẫn đến tu viện của các cha dòng tên ở Manila và không cho người nào được tiếp xúc nếu không có mặt của một trong những giáo sĩ dòng tên. Đức Cha Ban Lui khiếu nại lên chính phủ hoàng gia Madrid. Sau 3 tháng bị giam lỏng ở Manila, chính quyền Tây Ban Nha ở đây đã để cho Đức Cha được tự do đi Madrid, vì Madrid mới có đủ thẩm quyền xét xử người. Được trả tự do, Đức Cha đi thăm các cha dòng Đa Minh ở Manila, đích thân gặp các bề trên tỉnh dòng để một lần nữa bàn chuyện cử người sang giúp địa phận. Các bề trên lần này không thể từ chối, đánh liều cử hai cha đi một cách kín đáo. Hai cha lần đầu tiên được hân hạnh sai đi là cha Chu Ân de Santa Cruz, đang truyền giáo cho người Hoa ở Ba Dương, và cha Chu Ân de Ayona, giáo sư Đại học San Tomas. Đầu năm 1676, hai cha xuống thuyền của một người Trung Hoa đi Batavia, tức là đi Java, rồi nhờ một tàu Anh đưa lên miền Bắc Việt. Hai cha tới Phố Hiến một cách lén lút ngày 7 tháng 7 năm đó. Và năm ngày 1 tháng 6 năm 1675, Đức Cha Ban Lu rời bến Cavite Phi Lục Tân trên một chiếc thuyền do Don Antonio Vieto chỉ huy đi Mexico. Tháng 12 năm 1675, tàu tới Acapulco. Đức Tổng giám mục Mexico đem vụ của Đức Cha Ban Lui ra xét, tuyên bố người vô tội. Khi ấy, ở Pháp, các thừa sai Paris sôi nổi về vụ này và gửi thư lên thánh bộ truyền bá. Đến về trên tổng quyền dòng Đa Minh và thủ tướng Colbert nước Pháp để xin trả tự do cho ngài. Nhưng Đức Cha Ban Lui vẫn phải đi Madrid. Đức Cha tới cửa các đức tháng 11. Năm 1676, tháng 4 năm 1677, Đức Cha đến Kinh Đô Madrid. Trước tòa án xét xử, Đức Cha được tuyên bố tránh án. Thuyền trưởng được trả tự do, nhưng tàu và hàng hóa bị tịch thâu. Bất chấp sự phản đối của Đức Cha được vua Carlos thứ hai tiếp kiến và tặng cho 500 tiền vàng để về Roma. Đức Cha Ban Lui tới Roma kịp thời để đối chất với Tổng giám mục Lanego, đại sứ của chính phủ Bồ Đào Nha. Vị này khiếu nại với thánh bộ truyền bá về quyền bảo trợ và yêu cầu tòa thánh triệu hồi hết các giám mục Pháp. Nhưng tòa thánh đã bác bỏ việc khiếu nại của Bồ Đào Nha. Sang năm 1678, ngày 10 tháng 10, tòa thánh theo lời yêu cầu của Đức Cha Ban Lui ra sách vụ buộc các giáo sĩ bất kỳ thuộc dòng tu nào đến giảng đạo ở Đông Á phải thề vâng phục Đức Giám mục. Tất cả các dòng tu miễn trừ đều lên tiếng cho rằng sách vụ này đi ngược với hiến pháp dòng. Khi bắt các giáo sĩ dòng phải thề vâng lời một giám mục không phải là bề trên của mình. Các giáo sĩ còn viện cớ rằng kinh nghiệm cho biết một số giám mục ở xứ truyền giáo đã đối xử với các thừa sai một cách đầy quyền hành. Vì những lễ trên, tòa thánh đã phải sửa đổi sắc dụ và mãi đến năm 1689 mới bãi bỏ hẳn. Nhưng trước khi bãi bỏ cũng đã gây cho các sứ truyền giáo nhiều điều không có tốt đẹp. Trong thời gian ở Roma, Đức Cha Ban Lui còn trình bày với thánh bộ truyền bá về tình hình tôn giáo ở Đông Á và vận động cho thêm nhiều đại diện tông tòa, xúc tiến mạnh hơn về việc đào tạo giáo sĩ địa phương và nhấn mạnh việc đặt giám mục người bản quốc. Ngay trước mắt và thực tế, Đức Cha Ban Lui xin có 4 giám mục người địa phương cho đàng ngoài, 2 cho đàng trong, kể cả Chiêm Thành và Cao Miên, 1 cho Thái Lan và 6 cho Trung Quốc, với một đại diện tông tòa người Âu cho mỗi nước. Về việc đặt giám mục bản quốc, dư luận nơi tòa thánh cho là việc rất tốt và đáng khuyến khích, nhưng còn sớm quá mà có nhiều trở ngại, như vấn đề học thức, kinh nghiệm, khả năng thi hành chức vụ, lại còn đòi hỏi nhiều bảo đảm khác nữa. Trong những năm 1679 tới 1680, bằng nhiều sắc lệnh, thánh bộ truyền bá chia các sứ truyền giáo Đông Á làm 6 địa phận, và tại mỗi địa phận cử một đại diện tông tòa. Địa phận Hoa Bắc gồm 6 tỉnh được ủy thác cho Đức Cha Gregorio Lopez dòng Đa Minh người Hoa. Giám mục hiệu tòa Basilia, địa phận Nam Hoa thuộc 9 tỉnh, gồm có 9 tỉnh và các hải đảo dành cho Đức Cha Ban Lui. Địa phận đàng ngoài và Ai Lao sẽ chia cho 2 tăng giám mục, Đức Cha De Bia và Đức Cha De Bucces. Địa phận đàng trong, Chiêm Thành và Thái Lan, Đức Cha Lambe. Địa phận Nhật Bản và các xứ lân cận, Đức Cha Lano. Thánh bộ còn đặt 2 giám quản là Đức Cha Ban Lui chỉ huy các sứ truyền giáo ở Trung Quốc với một phụ tá, Đức Cha Bernardi dòng Francisco, giám mục hiệu tòa Argoli. Đức Cha Lambert phụ trách các sứ truyền giáo trong vùng Đông Nam Á, có thừa sai Maho sẽ được tấn phong làm phụ tá. Việc thiết lập 6 địa phận và đặt 8 giám mục là một biến cố lịch sử cho các giáo hội Đông Á. Các giám mục hoạt động dưới quyền của thánh bộ truyền giáo, liên lạc chặt chẽ với Roma, kịp nhất các địa phận và chuẩn bị lập hàng giáo phẩm sau này. Sau khi đã xong mọi việc ở Roma, ngày 10 tháng 6 năm 1683, Đức Cha Ban Lui lên đường sang Đông Á, có thừa sai Mekro Tháp Tùng và tới địa phận Nam Hoa Trung Quốc. Ngày 27 tháng Giêng năm 1684, cha Marino dòng Đa Minh người Tây Ban Nha đón tiếp đến ở một làng nhỏ tên là Chen Châu thuộc tỉnh Phúc Kiến. Nhưng chỉ 9 tháng sau, Đức Cha kiệt sức qua đời ngày 29 tháng 10, tham dự lễ an táng vị giám mục duy nhất của hội thừa sai Paris, chỉ có cha Marino và thừa sai Necro, bây giờ đã được đặt làm cha chính địa phận Nam Hoa. Đó là công việc của cha Ban Lui đã vận động bên tòa thánh để cuối cùng là có thêm những giám mục trong tòa để chuẩn bị cho công việc sau này. Có hàng giáo phẩm của địa phương. Còn cha chính François de Bia là bề trên tổng quyền đàng ngoài, thay thế cho Đức Cha Ban Lui. Thì đầu năm 1666, thừa sai François de Bia được Đức Cha Lambert cử đi đàng ngoài, với chức vụ cha chính địa phận. Thời gian 4 năm thi hành mục vụ ở Thái Lan, cha de Bia đã học tiếng Việt. Và ngày 20 tháng 6 năm ấy, cha De Beer đã cá hình là một thủy thủ trên một tàu buôn của Hòa Lan từ Thái Lan sang Việt Nam. Và ngày 30 tháng 7 tàu tới cửa sông Hồng. Đang khi con thuyền từ từ đi lên Thăng Long, thì cha De Beer viết thư cho ông Raphael de Roth, một người Việt miền Nam đã được cha đất lộ rửa tội. Ông là người có tiền bạc, lại là người có nhiều công với giáo đoàn xứ Bắc. Ông Raphael nhận được thư đã trả lời cho cha De Beer biết giáo dân sẽ đón rước người như một sứ giả của Thiên Chúa sai đến. Ông mướn tàu của một công ty thương mại Thăng Long. Trong khi ấy, Paul de Vada, một người Nhật Kiều Công giáo, là người có nhiều thiện cảm với các giáo sĩ dòng trên, đã tỏ ra lãnh đạm vì cha De Beer không có thư của các cha dòng. Cha De Beer mang tên Việt là Phan tức là cha Phan, con người thân hình nhỏ bé, lanh lẹ, sắc sảo, nghiêm khắc, đầy nghị lực, can đảm và ưa hoạt động, chỉ phải một điều là dễ mất bình tĩnh và thiếu ôn hòa khi đối thoại, đức tính cần thiết cho địa vị của ngài lúc đó. Cha Debier ở địa phận vào giữa cơn bách hại từ năm 1663 của Trịnh Tạc. Trước mắt người giáo đoàn đang bị khủng hoảng về tinh thần sau nhiều năm không có linh mục. Tỉnh Nghệ An, nơi đông giáo dân nhất là 10.000, nay chỉ còn có 2.000 người giữ đạo. Nhiều thầy giảng bị người Bồ Đào Nha tuyên truyền có chiều hướng không muốn vâng phục quyền các thừa sai của Pháp. Việc thứ nhất của thừa sai Debier là buộc giáo dân và các thầy giảng của dòng tên để nhận quyền người. Ngày 15 tháng 10 năm 1666, cha cho tập hợp các thầy lại, đưa ra bằng chứng về quyền của các giám mục đại diện tông tòa mà người được sai đến, không mục đích nào ngoài mưu ích cho giáo hội và làm vinh danh Thiên Chúa. Vì cảm phục những lời lẽ hiền từ và khôn ngoan của cha Debier, các thầy đã cúi đầu vâng phục, và theo lời yêu cầu của cha chính, các thầy đã ký tên nhận quyền được giám mục Lambert de la Motte đại diện tông tòa. Ông Raven de Ross cũng làm như vậy. Trong buổi họp các thầy giảng, hai thầy đạo đức nhất mà các cha dòng tên đã huấn luyện là Biển Đức Văn Hiền, 52 tuổi, và Doan Văn Huệ, 44 tuổi, được cha chính Debier chọn, sẽ gửi sang chủng viện Thánh Giuse Giutia. Sau thời gian 2 năm được cha chính giảng dạy thêm, ngày 24 tháng 2 năm 1668, hai thầy đáp tàu sang Thái Lan. Sau gần 2 tháng tĩnh tâm tại chủng viện Giutia, thì hai thầy đã được đức cha Lambert phong linh mục. Lẽ ra hai cha còn ở lại học thêm, nhưng vì địa phận đang cần gấp linh mục, nên hai cha đã lên tàu về nước vào tháng 9 cùng năm. Cha Hiền nhận phụ trách những cộng đoàn giáo dân ở Kinh Thành và vùng lân cận. Cha Huệ được sai đi thăm các tín hữu trong hai trấn Sơn Nam và Thanh Hóa. Từ ngày đến đàng ngoài, cha Debier trong bộ đồ thương gia và sống nghèo nàn ở Thăng Long, núp trọ nhà ông Raphael khi ẩn mình dưới thuyền. Cha đặt tay vào việc lập những cộng đoàn tín hữu và huấn luyện thầy giảng. Hằng ngày cha giảng đạo cho lương dân, dạy giáo lý, hướng dẫn giới trẻ, ban phép rửa, đưa những người bỏ đạo trở về, củng cố đức tin cho mọi người. Các thầy giảng được người sai đi mỗi ngày. Mỗi thầy một vùng, giảng dạy và phục vụ dân Chúa, người dạy thần học cho những thầy được tuyển chọn lên chức linh mục, và biến cái thuyền của người ở dưới sông Phú Hiến thành một chủng viện đầu tiên. Các chúng sinh cùng cầu nguyện, cùng ăn uống và học tập. Cha Debier Phan còn đi thăm nhiều họ đạo trong các trấn Sơn Nam, Thanh Hóa và lên tận xứ Đoài, Sơn Tây. Cha dân thánh lễ trước khi gà gáy để giáo dân có thể tham dự, giảng dạy mỗi ngày 3 lần, ban đêm cha ngồi tòa hòa giải. Ở Kẻ Nam, cha rửa tội cho 600 người, giải tội cho 2.500 người. Tất cả cha phải làm trong bóng tối và lén lút. Trong tỉnh Thanh Hóa, cha rửa tội 758 người, hầu hết là người lớn. Thầy giảng Martino hoạt động trong 3 tháng ở Thanh Hóa và Bố Chánh, đã rửa tội cho khoảng 3.000 người. Các thầy khác cũng đạt được kết quả tương tự. Theo như cha biết, các thầy đã rửa tội cho 7.080 người có danh sách, riêng mình người 1.500 người. Đó là những thành quả trong năm 1667. Cuối năm 1668, có sự tăng cường của hai tân linh mục từ Thái Lan về, con số vào đạo năm 1668 lên tới 10.000 người. Ngày 23 tháng 3 năm 1669, cha Biển Đức Hiền đã dẫn một vương phi của Trịnh Tráng đến giếng rửa tội. Sở dĩ cha chính Debier hội họp được các thầy giảng của các giáo sĩ dòng tên là vì các thừa sai dòng này đã bị Chúa Trịnh trục xuất khỏi nước từ năm 1663. Từ mùa xuân 1666, có vài ba cha dòng tên đã trở lại, nghĩa là sau khi cha Debier đã tới đây được mấy tháng, nhưng các ngài không có ở lâu được và cũng phải ra đi. Ngày 19 tháng 4 năm 1669, một tàu buôn Bồ Đào Nha đã đến Phố Hiến, tàu phải bỏ neo đậu ở Thương Cảng. Trên tàu có ba giáo sĩ dòng tên Domenico Fucitti, người Ý, Gabantasa da Phô. Milan người Bồ Đào Nha và Filippo Fieschi người Ý. Khi tới phố hiến, giáo sĩ Fulcitti đã lên bộ và nhờ bổn đạo dẫn lên Thăng Long cách kín đáo. Chúa Trịnh nghe có tàu Bồ Đào Nha đến đã phái quan thái giám đến phố hiến để cùng với ông thị trưởng khám xét tàu. Hai ông tịch thâu các sách vở và tượng ảnh gửi về Thăng Long. Các ông cũng xem những lễ vật mà các giáo sĩ có ý dâng cho Chúa. Chúa Trịnh xem lễ vật lắc đầu chê không nhận vì chỉ có một thùng đựng nến trắng, hai cây vải sa tanh, một cây thêu bằng chỉ vàng, một cây thêu dệt hoa. Ngoài ra, một chiếc hộp được mở ra có bức thư của giám tỉnh dòng tên giáo sĩ Louis da Gama để lên trình Chúa Trịnh. Bức thư xin cho các giáo sĩ ở lại giảng đạo. Chúa Trịnh nổi giận, nhìn vào các tường ảnh quát lớn, đó là những lễ vật các ông dùng để mua chuộc lòng dân phải không? Rồi dạy đem đốt hết ngay tại cảng phố hiến, lệnh được thi hành ngày 5 tháng 6 1669. Các giáo sĩ đã phải lánh mặt để khỏi phải nhìn cái cảnh nhục nhã đó. Ngày 29 tháng 6 1669, Trịnh Tạc còn ra chỉ dụ nhắc lại việc cấm đạo, đốt phá nhà thờ, và người có đạo sẽ bị bắt, sẽ đánh đòn 50 hèo. Ở Thăng Long, 20 nhà nguyện bị thiêu hủy. Ngày 13 tháng 7, vương cấm các tàu bè nước ngoài đến Thăng Long, nhưng phải đậu ở cả ở phố hiến. Trong tình thế đó, cha chính Didier không thể tiếp xúc với giáo dân được. Mọi việc phải nhờ đến hai cha Doan Huệ và Điển Đức Hiền. Người không muốn giáo dân bị liên lụy, đã mua một chiếc thuyền để thường xuyên đi lại trên sông Hồng, thăm viếng giáo dân. Giáo sĩ Fulcitti đến xứ Bắc mang theo chứng thư của giáo quyền Macao, đặt người làm cha chính giáo đoàn đàng ngoài, và một bức thư của cha bề trên tỉnh dòng kêu gọi giáo dân trung thành với dòng tên. Trong tâm trí của giáo hữu Việt Nam bấy giờ, hình ảnh các cha dòng chưa có phai mờ. Vì thế, khi giáo sĩ Fulcitti đến kinh đô Thăng Long, họ đã quay quần tụ họp, nhìn nhận lại bề trên của mình. Ngày 1 tháng 10 năm 1669, giáo sĩ Fulcitti nhận lời mời của cha chính Didier đến họp để trao đổi ý kiến về việc này. Tham dự buổi họp có cha Điển Đức Hiền, một số thầy giảng và mấy người giáo dân đàn anh. Khai mạc buổi họp thì cha Didier cho đọc sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng, cử cha Lambert de Lamotte làm giám mục. Ban đầu, giáo sĩ Fulcitti cho là sắc lệnh giả, nhưng khi xem kỹ ấn của tòa thánh, giáo sĩ nhìn nhận là của Đức Giáo Hoàng. Đọc xong sắc lệnh, giáo sĩ nói trong sắc lệnh ấy không có khoản nào đi ngược lại hoặc bãi bỏ quyền hành của Đức Giám mục Macao tại xứ Bắc. Giáo sĩ lý luận rằng nếu Đức Giáo Hoàng ban cho ai một quyền lợi mà các giáo hoàng trước đã ban cho người khác, người thứ hai này không được hưởng quyền lợi ấy. Khi Đức Giáo Hoàng chưa hủy bỏ quyền lợi người thứ nhất, cuộc họp đành phải giải tán trong lúc các nhà truyền giáo chưa tìm được giải pháp để san bằng những bất đồng ý kiến. Đó là những cái mà chúng ta thấy xung khắc quyền bính giữa các giáo sĩ ở trong chế độ bảo trợ Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Và các thừa sai pháp lúc đó là điều đáng tiếc và gây thiệt hại không ít cho giáo đoàn. Sở dĩ có những xung khắc như vậy là vì thời đó chưa có những khoản giáo luật rõ rệt và tiên liệu trước những vấn đề này, như sau này có trong Bộ Giáo luật năm 1917. Tuy nhiên, chúng ta còn nhớ trong sách Tông đồ Công vụ, chương 15, câu 36-40, có trường hợp bất đồng và tranh cãi sôi nổi giữa hai vị Thánh Phaolô và Barnabê về quyền hành chọn môn đệ. Những vụ đụng độ giữa các nhà truyền giáo ở đây còn cho chúng ta suy nghĩ lại. Gạt bỏ ra ngoài sự cố bám lấy quyền lợi chính trị của chính phủ Bồ Đào Nha, chúng ta nhận thấy các cửa sai Bồ cũng như Pháp không phải là tranh giành nhau về quyền hành để đạt được phúc lợi vật chất trần gian, nhưng là để giành lấy một cuộc sống gian truân, bách hại và đổ máu, chỉ vì lý tưởng ơn gọi đi truyền giáo và để danh thánh Chúa Giêsu Kitô được rao giảng, thì các ngài không có phải tranh giành để được cái quyền lợi nào, mà để sống chết với giáo dân Việt Nam và chấp nhận sẵn sàng tử đạo nữa. Cũng thời gian này, Đức cha Lambert de Lamotte với tới phố hiến kinh lý địa phận từ tháng 9 năm 1669 đến tháng 3 năm 1670, trong những tháng kinh lý, Đức Cha đã triệu tập công đồng dinh hiến 14 tháng 2 1670 và lập dòng bến thánh giá ngày 19 tháng 2 năm 1670. Khi Đức Cha trở về Thái Lan, đã cử cha De Buchet ở lại giúp cha chính De Beer. Hai cha dưới bộ đồ lái buôn ở phố Hiến, thi hành sứ vụ truyền giáo trong cảnh nghèo túng và giữa nhiều trắc trở. Hai cha dâng thánh lễ và chỉ De Stola thay cho lễ phục, huấn luyện một số chúng sinh chui dưới hình thức người giúp việc trong nhà. Khi Đức Cha Lambert đã đáp tàu về Thái Lan, các tăng linh mục ở lại phố Hiến đã sống trà trộn với thợ xây cất những trụ sở thương mại nước ngoài, để ban đêm xuống thuyền hai thời sang học về lễ nghi ban các bí tích và dâng thánh lễ. Bởi vì cho đến ngày ấy, các cha là những thầy giảng bận nhiều công việc tại địa sở, chưa được các thừa sai hướng dẫn việc sử dụng sách lễ và sách các phép. Sáng hôm sau, thánh lễ lúc 3 giờ sáng, các tăng linh mục ra khỏi thuyền lên bờ để khỏi bị lộ. Sau công đồng dinh hiến, Đức Cha Lambert làm bài sai cho các tăng linh mục như sau. Cha Hiền tiếp tục phụ trách hai họ đạo Giáng sinh và Phục sinh ở Kinh Đô. Cha Huệ nhận phía đông tỉnh Nam, trụ sở Kiên Lao. Cha Simon Kiên nhận miền Tây tỉnh Nam, các trụ sở Trình Xuyên. Cha Martino Mát phụ trách vùng phía Bắc Nghệ An, các trụ sở ở Láng Cầu, phía Nam Nghệ An, dành cho cha Leo Văn Trong có địa sở Kể Lan. Tỉnh Thanh Hóa cũng được phân chia cho cha Philippe Nhân ở phía Bắc với địa sở Kể Bó, và cha Biển Đức Văn Trí ở phía Nam lấy Vạn Nổ làm trụ sở. Hai tỉnh Đông và Bắc được trao cho cha An Tôn Quế lấy Kể Nam làm trụ sở. Sau cùng là cha Giacobbe Chiêu đảm nhận phía Bắc tỉnh Nam và tỉnh Đoài, trụ sở Kể Ruống. Hai thừa sai đã hết sức thận trọng để không bị lộ. Cho tới đầu năm 1671 thì bị người thông ngôn tên Benoit phản bội đi tố giác quan. Ông thị trưởng phố Hiến là người ghét đạo, ra lệnh bắt hai cha và bốn trung sinh giam thù cùng tịch thâu hết đồ đạc. Ông thị trưởng muốn lên án tử hình hai cha và các thầy, nhưng vương không có đồng ý. Sau cùng, nhờ sự can thiệp của bà vợ quan thương chính là người có đạo, hai cha và bốn thầy đã được tha ngày 5 tháng 11 năm 1671. Cha chính De Dia bị quản thúc tại nhà một quan chức ở Kinh Đô một năm, rồi sau đó cha trở về phố Hiến. Mặc dù ở tù và bị quản thúc trong năm 1671, theo như cha De Dia viết, hai cha đã rửa tội được 5.300 người. Năm 1672 được 6.069 người. Về các linh mục bản quốc, hoạt động của các cha rất đắc lực và đạt được những kết quả không kém. Các ngài đã tỏ ra nhiệt thành và can đảm xứng với ơn gọi. Cha Doan Huệ ban đầu phụ trách một vùng thuộc trấn Thanh Hóa. Trong mấy tháng ở đây, cha vẫn chưa đọc được tiếng Latin để dâng thánh lễ, nhưng cha đã rửa tội cho hơn 1.500 người và giải tội 3.000 người. Cha là một linh mục rất ưa hoạt động, nhiệt thành rao giảng lời Chúa, nhưng cuộc đời linh mục của cha gặp nhiều đau khổ. Trong khi cha được chọn lên chức linh mục thì có nhiều thầy giảng khác phân bì và còn chống đối việc cất nhắc người bản quốc lên chức thánh này. Tháng 5 năm 1669, cha Huệ được thuyên chuyển đi Kiên Lao, Nam Định. Tại đây cha mới bắt đầu dâng thánh lễ. Một hôm sau thánh lễ, một trong những thầy giảng bất mãn lớn tiếng đọc bài chê bai các linh mục bản quốc. Cha Huệ định ngăn cản, nhưng họ la lối ôm sồm và sĩ vã người. Người nghĩ có can thiệp cũng vô hiệu nên đành nhẫn nhục rút lui. Những người bất mãn còn suối lương dân bắt bớ làm hại cha Huệ. Thứ hai tuần thánh năm 1671, cha bị một cơn nhức đầu ghê sợ, 6 ngày sau cha từ trần. Người ta phát giác ở cổ, ngực và cạnh sườn có những dấu khả nghi. Nhiều người cho là cha bị trúng độc sau một bữa ăn tại nhà một tín hữu, khi ấy cha mới 49 tuổi. Mấy tháng sau, cha Leo Trong ở Thanh Hóa bị tố cáo đã chân trong cuộc nổi loạn chống nhà vua. Cha bị quan trấn bắt tống giam. Sau cuộc điều tra và thẩm vấn, quan tuyên bố cha vô tội và cha được trả tự do, nhưng bị phạt tiền vì tội giảng dạy về lề luật Chúa Trời. Các từ sai pháp vẫn chưa hết những rắc rối về quyền bính. Rắc rối gia tăng khi giáo sĩ Filippo de Marini dòng tên trở lại xứ Bắc ngày 16 tháng 2 1671, sau 13 năm vắng mặt. Giáo sĩ de Marini đến lần này với chức bề trên tỉnh dòng ở Nhật Bản, thay thế giáo sĩ Louis da Gama. Khi bị trục xuất ra khỏi nước, giáo sĩ đã trở về châu Âu vận động ở Roma cũng như ở Pháp để lấy ảnh hưởng và quyền hành của dòng tên. Tại Đông Á, đâu đâu cũng có tiếng đồn là người sẽ được chọn làm giám mục Macao. Khi giáo sĩ de Marini trở lại xứ Bắc lần này, chưa lên Thăng Long thì đã bị bắt và cầm tù 6 tháng tại Phố Hiến. Ở trong tù, giáo sĩ đã dùng thời gian rảnh để viết cho cha De Bia một bức thư bằng tiếng Việt dài 49 trang. Trong đó tác giả bên vực quyền giảng đạo của các cha dòng tên ở Đông Á. Hai cha De Bia và De Buộc Chết nhận được thư của cha Tâm Duy khuyên phải giữ thái độ ôn hòa. Vì thế mà hai cha đối xử với giáo sĩ De Marini rất lễ phép ân cần. Nhưng giáo sĩ cứ một mực bên vực quyền lợi của mình trên lãnh thổ Việt Nam. Giáo sĩ không biết đến các thừa sai nào khác, nếu không phải là thừa sai mà vua Bồ Đào Nha gửi đến. Các thừa sai Pháp biết vậy nên cũng lờ đi, vì các ngài biết có đem sắc lệnh tòa thánh cho giáo sĩ de Marini xem cũng vô ích thôi, vì giáo sĩ chỉ công nhận những sắc lệnh có ấn tín của hoàng đế Bồ Đào Nha. Năm 1673, giáo sĩ de Marini bị trục xuất khỏi xứ Bắc lần nữa. Chính khi ấy, hai giáo sĩ dòng tên Ferreira và Pimentel vào xứ Bắc mang theo sắc tòa thánh, cử cha Marini làm giám mục ở Macao. Giáo sĩ de Marini ra đi, nhưng các giáo sĩ Fucitti, Ferreira và Pimentel lẩn trốn ở lại trong nước. Sự xung đột về quyền bính đã không làm cho các nhà truyền giáo Pháp cũng như Bồ bỏ quên sứ vụ trong đồ của mình. Năm 1673, hai cha De Dia và De Buộc Chết đã rửa tội cho 5.386 người và năm sau là 6.690 người. Lòng sốt sắng của bổn đạo không bị giảm sút. Các linh mục Việt đã cho rước lễ trong hai năm ấy là 73.000 người. Các giáo sĩ dòng tên không thua kém các thừa sai Pháp. Giáo sĩ Pimentel đã rửa tội cho 1.600 người. Cha hoạt động rất hăng say và đã chết vì kiệt sức. Năm 1674, cha De Dia đi kinh lý nhiều họ đạo trong tỉnh Nam. Cha De Buộc Chết vào Kinh Đô và ở Kinh Đô 3 tháng hành nghề sửa đồng hồ cho phủ chúa để có dịp mà gặp gỡ giáo dân ở vùng Kinh Đô. Năm 1678, hai thừa sai De Dia và De Buộc Chết có ý định trao cho các cha dòng tên một phần đất trong địa phận. Các giáo sĩ và các thầy giảng của các ngài sẽ hoạt động trong khu vực ấy dưới quyền được giám mục. Nhưng hai giáo sĩ Ferreira và Fucitti không chấp nhận đề nghị. Các ngài muốn đi khắp nơi trong xứ Bắc để thăm viếng và giảng dạy như khi các cha dòng đặt chân trên đất nước này. Đã đến lúc cần phải giải quyết dứt khoát cuối năm ấy, 1678. Tòa Thánh khuyến cáo bề trên dòng, toàn quyền dòng tên triệu hồi một số nhà truyền giáo thuộc dòng về, trong số đó có hai giáo sĩ nói trên. Ngày 26 tháng 6 1680, cha Paolo Oliva bề trên tổng quyền biên thư gọi hai cha Lucitti và Ferreira phải lập tức trở về châu Âu. Và từ năm 1673, thời gian trông đợi cuộc kinh lý của đức cha Ban Luy, thì cha chính Didier đã huấn luyện được 25 thầy lên chức linh mục. Trong số này có 8 hoặc 9 sẽ được phong linh mục. Nhưng rồi, hết thời chờ đợi, nghe tin đức cha bị bắt ở Phi Lục Tăng. Năm 1677, lợi dụng có chuyến tàu người Anh đi Thái Lan, cha chính cho hai thầy giảng quá giang lấy cớ đi sắm lễ vật dân nhà vua. Tháng 3 năm ấy, hai thầy tới Thái Lan cùng với năm chúng sinh, cha De Dia đã kín đáo gửi sang chủng viện Utia. Cũng năm ấy, hai thầy trở về địa phận ngày 17 tháng 9 1677, sau khi được đức cha Lâm Đe phong chức linh mục. Tân linh mục thứ nhất là Philippe Trà, 38 tuổi, người làng Trà Lũ, Nam Định. Vị thứ hai là cha Đa Minh Hảo, 35 tuổi, quê ở Tỷ Nhai, Nam Định, hai cha theo tàu chở vị thừa sai Đa Minh thứ ba, cha Dionisio Morales tới đàng ngoài. Theo yêu cầu của Đức cha Ban Ly đầu năm 1676, hai cha dòng Đa Minh, Juan de Santa Cruz và Juan de Achona được các bề trên xa sang giúp địa phận Bắc Việt Nam. Hai cha đã tới Phú Hiến ngày 7 tháng 7, 1676. Địa phận bây giờ chỉ có hai thừa sai Pháp, ba cha dòng tên và chín linh mục người Việt. Tháng 9 năm 1677, thêm cha Dionisio Morales, cha này thụ phong phó tế và linh mục ở Thái Lan trên đường sang Việt Nam. Sau 7 tháng ở Phú Hiến vì cuộc bách hại chưa có chấm dứt, nên ba cha phải trú ẩn trong làng Trung Linh, là làng có nhiều người theo đạo, để từ đấy có thể hoạt động sang các làng lân cận. Các cha được cha chính địa phận Đê Địa trao cho 40 làng thuộc tỉnh Đông Hải Dương và tỉnh Nam Sơn Nam. Trong những năm đầu, ba cha thường phải sống dưới thuyền trôi trên sông. Nhờ trong xứ có nhiều sông ngòi, thuyền của các cha có thể đi khắp miền truyền giáo, liên lạc với các họ đạo. Việc thứ nhất của các cha là lập họ Mân Côi trong nhiều làng và cả vùng Thăng Long. Trong khi công việc truyền giáo từ từ tiến triển, mặc dầu phải sống giữa nhiều gian khổ bởi khí hậu và bắt bớ, nhưng điều làm các cha chán nản là thấy tận mắt những xung khắc về quyền bính giữa các giáo sĩ thuộc chế độ bảo trợ của bà Bồ Đào Nha và các thừa sai khác. Rồi đến việc chính ba cha cũng bị cha chính Bê Đê đòi phải khấn vân phục ngài ba và giành quyền thiên chuyển các cha mỗi khi cần. Ba cha dòng Đa Minh thấy tình hình không có êm, ngày 8 tháng 3 1679 đã cùng nhau bỏ Việt Nam sang Thái Lan để trở về Manila. Nhân dịp này, cha chính Bê Đê cho hai thầy giảng nữa cùng đi để được phong chức linh mục, thầy Phan Sinh Thụy 38 tuổi. Và thầy Mikael Hợp 34 tuổi. Khi tới Utia, ba cha Đa Minh đến chào Đức cha Lambert và Đức cha Lano để trình bày lý do sự ra đi, đồng thời nói đến kết quả tốt đẹp của công cuộc truyền giáo. Đức cha Lambert thấy ba cha bỏ đi thì tiếc lắm. Người lấy nhiều lễ khuyên cha ba cha trở lại, đồng thời lấy quyền giám quản địa phận đàng ngoài, gửi thư yêu cầu cho chính Bê Đê để các cha Đa Minh hưởng quyền miễn trừ của dòng, khỏi phải khấn hứa thêm. Ba cha đã đổi ý, và ngày 15 tháng 6, 1679, Đức cha Lampes đã từ trần. Ba cha ở lại dự lễ an táng hai đức cha đầu tiên, đằng trong và đằng ngoài, cho giáo hội Việt Nam, thì đã qua đời. Đức cha Lampes qua đời 1679. Và sau đó Đức cha Lano đã phong chức linh mục cho hai thầy Mike và Phan Sinh. Ba thừa sai Đa Minh đem thư của Đức cha Lambert trở lại xứ truyền giáo. Tháng 8 năm 1679, ba cha lên tàu Hòa Lan cùng với hai tân linh mục trở về đàng ngoài, phải ẩn mình trong một thùng chứa đồ vì chủ tàu sợ viên Hoa Tiêu người Thái biết sẽ tố cáo nhà cầm quyền Việt Nam, gây nhiều bất lợi cho các cha và chủ tàu nữa. Khi tàu tới Phú Yến, nhằm lúc viên Hoa Tiêu đi ăn, ba cha đã nhảy xuống thuyền của giáo dân đã trực sẵn, đành bỏ lại hết đồ đạc. Các cha được rước về nhiệm sở cũ là ở Trung Linh, ngày ấy là 15 tháng 9, 1679. Đó là những công việc ở đàng ngoài và ở đàng trong, trước khi mà Đức cha Lambert de Lamotte chết 1679. Thì ngài cũng đã viếng bên đàng trong. Chúng ta lần lượt để nghiên cứu tiếp từ năm 1676 tới 1679 ở trong miền Trung và miền Nam. Sau cuộc kinh lý ở đàng ngoài, Đức cha Lambert de Lamotte đã trở về Thái Lan và tới Utia hồi trung tuần tháng 3 năm 1670. Khi ấy, hai linh mục Việt là cha Giuse Trang và Luca Bền mới đến Utia. Hai cha này buồn nản sau cái chết của hai thừa sai, thấy mình cô đơn không đủ sức gánh trách nhiệm của giáo đoàn, đã chạy sang gặp Đức cha và báo cáo tình hình địa phận đàng trong. Và tin hai cha Henquest và Brido đã qua đời. Hoạt động tông đồ của hai thừa sai đã đem lại nhiều kết quả là 6.000 người chịu phép rửa tội. Ngay sau khi các ngài qua đời, cũng có hàng trăm người xin tòng đạo. Phải chăng đó là nhờ lời khẩn cầu của hai nhà truyền giáo rất nhiệt thành và hiện nay địa phận vắng bóng linh mục? Nếu không kể mấy giáo sĩ dòng tên trên những chuyến tàu buôn ở Bồ Đào Nha đến để thăm giáo dân cũ rồi lại ra đi, và trong giáo đoàn có những phê phái kể theo cha dòng, người theo các cha thì sai. Họ thường là những người có đời sống không có tốt, lợi dụng thời cơ để gây chia rẽ. Điều này khiến Đức Cha quyết định đi kinh lý đằng trong, địa phận mà Ngài là chủ chăn chính. Khi lên đường, Đức Cha cử thừa sai Claude Villard vào Đức Cha chính, và chức là cha chính địa phận. Đi trước để báo cho giáo dân, chuẩn bị cuộc kinh lý của vị đại diện tông tòa gặp thuận lợi. Cuối tháng 6 năm 1671, Đức Cha lên tàu với hai thừa sai, Ma Hộ và Vạt Trì. Hai linh mục Việt cũng theo Đức Giám Mục trở lại địa phận. Sau hai tháng Đức Cha tới Phan Rí, ngày 1 tháng 9, Đức Cha lên bộ đi Phan Rang, vào chính lúc Hiền Vương Nguyễn Phúc Tần đang bắt hại đạo. Khi tới Phan Rang, có khoảng 800 tín hữu từ các vùng lân cận và từ họ đạo làm thuyền ở chợ mới Nha Trang ngày nay đến đón chào và xin lãnh các bí tích. Vì đã nhiều năm không được gặp linh mục, hai linh mục Việt ngồi tòa cáo giảng, đón các hôn nhân, Cha Luca bền được phái ở lại giáo khu này, đông trên 6.000 người. Sau 7 tuần lễ ở Phan Rang, Đức Cha đi Phú Yên, Cha Giuse đang tiếp tục theo Đức Cha để gánh đỡ những công việc cần phải có tiếng Việt. Quan phủ Phú Yên là người Công giáo. Ông tiếp Đức Cha tại Tư Thất. Đức Cha biết ông có nhiều vợ, nên không chịu dâng thánh lễ trong nhà ông, và khuyên ông nên bỏ các vợ lẽ. Ông hứa sẽ làm theo lời khuyên. Ông dạy người nhà dọn bánh trái cho các thừa sai. Đức Cha và Cha Vache chỉ dùng hai trái cam. Như thế cũng đủ cho hai vị, vì tất cả đồ ăn đều có thuốc độc. Đức Cha Lambert đau nặng nằm tại phố mới và chịu phép sức dầu. Đức Cha liệt giường một tháng. Trong thời gian này, Cha Giuse Trang ngồi tòa hòa giải và giải tội cho 72 tăng phật. Khi đã bình phục, Đức Cha đi Bình Định, quan bố chánh là người Công giáo đến chào, khuyên người đi thăm xã giao quan phủ. Ông này tuy ngoại đạo nhưng có cảm tình với Công giáo. Ban đêm quan phủ đến gặp Đức Cha và hứa sẽ che chở cho ngài. Đức Cha cử Cha Ma Hô ở lại đây. Từ Bình Định, Đức Cha đi Quảng Ngãi. Và cuối năm 1671, tại Quảng Ngãi, Đức Cha được giới thiệu bà Quá Lucia Kỳ và nhóm thiếu nữ đạo đức muốn sống đời tu trì tại An Chỉ. Đức Cha thành lập một tu viện gần Mến Thánh Giá tại đây cho địa phận đàng trong, với bản quy luật giống như ở đàng ngoài. Bà Lucia Kỳ, một quả phụ đạo đức quảng đại, đã dâng cho Đức Cha ngôi nhà và tài sản để chăm sóc cho đời sống khoảng 10 nữ tu đầu tiên. Bà bề trên 30 tuổi là em gái Cha Giuse Trang, cũng như ở đàng ngoài. Các nữ tu mới đánh giá mặc thường phục để tránh sự dòm ngó của một xã hội chưa quen với hình thức đời tu của người Công giáo. Tháng Giêng năm 1672, Đức Cha tới Hải Phố, người đến ở trên một cù lao hẻo lánh để nghiên cứu tình hình tôn giáo. Sau đó, ngày 9 tháng 2, Đức Cha nhóm họp công đồng. Tham dự có 6 thừa sai, 4 linh mục người Việt, một số đông thầy giảng, các cha dòng tên được mời nhưng không ai đến. Hội công đồng Đức Cha nhằm đem lại sự hòa thuận hiệp nhất cộng đoàn tín hữu. Đức Cha phổ biến các sắc lệnh tòa thánh đã đặt vị đại diện tông tòa tại đàng trong. Do đó Đức Cha trao cho các linh mục người Việt và các thầy giảng bản nghị quyết của công đồng dinh hiến ở đàng ngoài với những chỉ thị riêng. Sau công đồng, Đức Cha trở lại Bình Định, đến nước Mặn gặp Cha Giuse Trang, coi sóc giáo dân vùng này. Ngày 29 tháng 3 năm 1672, Đức Cha và thừa sai Vache trở lại Thái Lan, cùng đi với Đức Cha có 12 chúng sinh. Không may tàu của Đức Cha gặp thuyền của quan đại diện chính phủ xứ Nam. Cuộc gặp gỡ này bất lợi về phía Đức Cha, vì đem theo người Việt 12 học sinh mà người sẽ cho học tại Đại Trung Viện Yuthia ở Thái Lan. Quan đại diện tỏ ra bất bình, muốn bắt người Việt ở lại. Đức Cha sợ việc này đến tai chúa Nguyễn, nên người xin vị đại diện yên lòng, là người sẽ cử một thừa sai đến vương phủ để giải thích vì sao người đến Việt Nam mà không thể ý kiến chúa nguyện và vì lý do nào người đem học sinh Việt Nam sang Thái Lan. Cuối năm 1672, tại Utila, Đức cha Lambert đã phong vị linh mục thứ ba cho đàn trong, cha Manuel Bổn, đồng thời lập dòng bến thánh giá cho Việt kiều đàn trong, cũng như tại kinh đô Thái Lan, với bản quy luật giống như ở Việt Nam. Năm 1672, sự thắng thế về quân sự của đàn trong đã làm cho Hiền Vương Nguyễn Phúc Cần giảm bớt sự bất hại. Hiền Vương đã biết vua Thái Lan là Phra-na-rai đối xử rất tốt đẹp với giám mục Lambert, nên cũng muốn giám mục sang Việt Nam, có lẽ vì muốn lợi dụng để các tàu Pháp đến buôn bán trong nước mình. Thừa sai Vache cùng với tăng linh mục Manuel Bổn được đức cha Lambert sai trở vào đàn trong, mang theo một bức thư và lễ vật dân chúa nguyện. Tháng 3 năm 1673, thừa sai tới Quảng Ngãi địa hạt của cha Ma Hô, nhưng người bị một ông quan giác đạo hành hung gây thương tích nặng. Thừa sai Ma Hô phải lên kinh thay thế cùng với cha Manuel Bổn. Cuối tháng 9, trên đường lên kinh, hai cha bị bắt giam ngục, theo như cha Ma Hô kể lại, vì tăng linh mục thật xuất sắc trong việc tranh luận với các quan về tôn giáo. Cha minh chứng Kitô giáo trỗi vượt hơn các đạo khác, hơn cả tôn giáo ở Trung Quốc, đạo mà thế giới văn minh tăng tiến tin theo và tôn trọng. Lời lẽ và lý luận của cha Bổn đã khiến các quan kính nể và trả tự do cho hai cha. Các ông còn cho phương tiện để đi lên kinh mà không bị ai gây phiền hà. Hiền Vương nhận lễ vật với thái độ vui vẻ đắc ý, và khi đọc xong thư giám mục, Hiền Vương tuyên bố giám mục được phép vào trong nước, ở lại tùy ý, xây nhà thờ, trụ sở và trường học. Cha Ma Hô gửi thư cho giáo dân báo tin vui mừng này và khuyên họ thêm lời cầu nguyện, đồng thời thông báo cho đức cha Lambert việc ngoại giao đã thành công. Đức cha bấy giờ bị bận việc với đức cha Phan Duy mới từ châu Âu sang, nên tháng 4 năm 1674 cử hai thừa sai Bu Chạc và Cuộc Tô Linh đi trước, đồng thời đặt cha Cu Tô Linh làm cha chính thay thế cho cha Duy Chạc đã gần chết bị kiệt sức trong sứ vụ tông đồ. Thấy chúa nguyện thay đổi thái độ, nhiều lương dân xin tòng đạo. Cha chính Cuộc Tô Linh có nhiều đức tính thật tốt, nhưng độc tài không chịu nghe. Người quyết định xây một thánh đường lớn để quy tụ đông giáo dân một cách công khai, bất chấp sự ngăn cản của các thừa sai và đàn anh tông dân. Vì làm như thế là thách thức những người không tin đạo. Khi thánh đường gần hoàn thành, một thương gia người Tàu do sự xúi dục của ông thợ đúc Da Ru đã thỉnh cầu vương lấy ngôi thánh đường làm chùa Phật, nhưng lời thỉnh cầu bị bác bỏ. Giáo Đạt Ru phát khùng, quyết làm hại các thừa sai bằng một kiến nghị dâng lên chúa nguyện, tố cáo giám mục và các thừa sai Pháp là quân Do Thám, tay sai cho đế quốc nếu vương không đề phòng sẽ bị mất nước. Tuy nhiên, có hai quan lại ở vương phủ là người Công giáo, và quan đệ nhất đại thần là bạn của cha Vache đã làm tớ tấu trình ngược lại. Ông thợ đúc là người vu khống, được vương rộng phép, thừa sai Vache còn đi về phía tây lên miền rừng núi giảng đạo cho dân thường. Đức cha Lambert đã muốn trở lại đàn trong ngay từ năm 1674, nhưng vua Thái Lan muốn người phải theo sứ giả Thái sang châu Âu, nên từ chối giấy xuất cảnh. Đức cha trình bày việc đi sứ lúc này chưa có lợi. Đàn khác người phải vâng lời Đức Thánh Cha trước đã, nghĩa là phải đến nơi người là đại diện tông toàn, người chỉ cần một năm thôi. Cuối cùng nhà vua chấp thuận cho Đức Cha đi. Đức Cha vội vã trở lại Hải Phố hồi tháng 9 năm 1675. Đức Cha được rước vào kinh thành Kim Long rất là long trọng. Người đến chào quan đệ nhất đại thần, bị quan đã che chở cho giáo dân. Hiền Vương bấy giờ đang có tang nên không tiếp Đức Cha, nhưng tỏ ra rất là thịnh tình với giám mục và muốn có trụ sở ở Hải Phố. Người được tự do đi lại khắp nước, chỉ khuyên một điều là đừng hội họp quá đông người. Đức cha nhờ một quan đại thần đem lễ vật dân chúa nguyện. Trong 15 ngày ở Kim Long, Đức cha mặc phẩm phục đi thăm các quan, các thừa sai không còn mặc đồ nhà buôn như mặc áo giáo sĩ. Đi đến đâu, Đức Giám Mục và các thừa sai đều được đón rước tưng bừng náo nhiệt, chỉ có gia đình nhà Đa Cru là căm tức, bởi vì ông là người thuộc phe đối lập, vận động chống các thừa sai Pháp. Thời gian ở kinh đô, Đức Cha ban phép phân sức cho 4.500 giáo dân và rửa tội cho 300 tăng tòng. Trong 4 tháng, Đức Cha đi thăm nhiều nơi. Lễ Giáng sinh 1673, Đức Cha đến Hải Phố, một đêm đang lúc bổn đạo hội họp, lính bao vây nhà mà 50 người bị đánh đập tàn nhẫn. Cha Vache đến dàn xếp nội vụ, cũng bị chúng đánh gây thương tích nặng. Còn Đức Giám Mục và cha Maho ẩn trốn trong nhà nguyệt nên không biết gì. Cuộc đột kích này không ngoài mục đích là cướp tiền bạc của bổn đạo. Quan Trắng có thiện cảm với Đức Cha, khuyên ngài kiện đến vương phủ về việc này, nhưng Đức Cha đã bỏ qua. Đức Cha đi Quảng Ngãi đến tu viện Đấng Thánh Giá An Chỉ, nhận lời khấn của những nữ tu đầu tiên trong số 12 chị thuộc cộng đoàn. Theo lời cha Vache, người tháp tùng Đức Cha vì thắng lập dòng rất là hài lòng về con cái ở tại An Chỉ có đời sống đạo đức và luôn trung thành tuân giữ luật dòng. Chính Đức Cha cũng xác nhận trong thư gửi Đức Cha de La Paz ở Quebec ngày 14 tháng 11 1676. Tháng năm vừa qua, tôi rời địa phận đằng trong yêu quý của tôi. Với niềm vui khôn tả, tôi tham viếng hết thảy các tín hữu trong nhiều tỉnh hạt. Tôi được thấy một cộng đoàn trinh nữ gồm những con người đang vươn cao trên đường tiến đến cùng Thiên Chúa. Họ cần được hạn chế bớt lòng sốt sắng. Nhưng Đức Cha phải đương đầu với nhiều khó khăn rất lớn đã xảy đến cho cộng đoàn dân Chúa, đang bị chia rẽ trầm trọng do những hoạt động theo đường hướng khác nhau của các nhóm thừa sai bấy giờ, nhất là các giáo sĩ thân Bồ Đào Nha, chưa hiểu đúng vai trò của giám mục đại diện trong tòa thuộc hội thừa sai hải ngoại Paris. Đức Cha cương quyết bắt các thừa sai này phục quyền mình. Người sai cha Vache đi gặp giáo sĩ Candona, là bề trên dòng tên ở đằng trong. Lúc đó cư ngụ ở Hải Phố, thông báo cho giáo sĩ biết không những sắc dụ Speculatores của tòa thánh, mà còn cho người đọc thư chung của tòa giám mục qua. Thư chung này khiển trách những giáo sĩ không tuân sắc lệnh tòa thánh. Lúc ấy một cảnh tranh cãi sâu nổi đã xảy ra trên thuyền của giáo sĩ dòng tên. Rồi cả sắc dụ lẫn thư chung đều tơ bờ rớt xuống nước. Đức cha Lambert ra và tuyệt thông giáo sĩ Candone. Giáo sĩ Candone là người đã nhận quyền của Đức Giám Mục ở Malacca, đặt làm cho chính địa phận xứ Nam, cũng tuyên bố rút phép thông công Đức cha Lambert, vì đã vào hoạt động trong địa phận của giáo sĩ mà không có giấy phép. Nội vụ được trình lên tòa thánh. Cuối năm 1678, tòa thánh dạy cha bề trên tổng quyền dòng tên, gọi một số thừa sai thuộc dòng trở về châu Âu. Trong số này có hai cha Candone và Acosta. Ngày 26 tháng 6, 1680, cha Paulo Ovila Oliva, bề trên tổng quyền dòng tên, đã gửi thư đến cha bề trên dòng Candone ở đằng trong, gọi 4 giáo sĩ Candone, Acosta đằng trong, Fuchiti, Pereira đằng ngoài phải lập tức trở về châu Âu. 4 giáo sĩ nói trên đã lên tàu đi Macao chờ phương tiện về châu Âu. Viên cha Acosta người Nhật khi tới giờ lên tàu. Viên toàn quyền Bồ Đào Nha bắt người bỏ sang tàu khác đem trở lại xứ Nam Việt Nam theo lời yêu cầu của Nghĩa Vương Nguyễn Phúc Trăng. Vì Acosta là người y của nhà Chúa, vương còn hăm dọa nếu không trả lại giáo sĩ Acosta cho Nam Hà, các tàu buôn Bồ Đào Nha hiện đang đậu tại cửa biển xứ Nam sẽ bị tịch thu hết. Các bề trên đành chịu cho giáo sĩ Acosta trở lại đàng trong. Trước ngày rời khỏi địa phận, tại Quảng Ngãi, Đức cha Lambert truyền chức linh mục cho thầy Louis Đoan, một thầy giảng kỳ cựu, một nhà nho nổi tiếng. Vị tăng linh mục dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà một người em trai, được trang trí khá lộng lẫy và có tới 500 giáo hữu đến tham dự. Tháng 5 1676, Đức cha lên tàu trở về Thái Lan, để lại 3 thừa sai là cha Cục Tô Linh ở Quảng Ngãi, Bình Định, cha Vache ở Thuận Hóa, cha Bu Chạc xuống các tỉnh phía Nam. Từ ngày trở về Thái Lan, sức khỏe của Đức cha suy giảm dần. Tuy nhiên, tại chủng viện Thánh Giuse Yutia, Đức cha tiếp đón nhiều nhân vật quan trọng đạo đời và tăng lực Phật giáo. Người chăm chú cầu nguyện và đã giảng tin mừng cho người nghèo. Từ đầu năm 1679, những cơn bệnh tái phát trầm trọng. Đức cha nhẫn nại mà can đảm chịu những cơn bệnh đau đớn, cho tới ngày Chúa gọi về ngày 15 tháng 6, 1679. Trước cái chết của con người đầy nghị lực, khiêm tốn và nhân hậu, người Công giáo, Tin lành, Phật tử đều tới ngưỡng mộ. Người Thái, người Việt, người Pháp, Anh, Hòa Lan, Bồ Đào Nha đến vây quanh linh cữu của Đức cha. Vua Thái Lan cử nhiều quan triều đình và võ quan cao cấp tham dự lễ an táng. Ở Việt Nam, khi nghe biết Đức cha từ trần, giáo dân ở đằng trong cũng như đằng ngoài đã dành 9 ngày ăn chay sám hối cầu nguyện tưởng niệm đến người cha chung. Trong 2 lần đến kinh lý địa phận, Đức cha Lam Bê đã ban phép thanh sức cho 10.000 người. Trong thời gian 20 năm cai quản địa phận đằng trong, giáo dân từ con số 50.000 lên 60.000, không kể những người vượt biên sang những xứ lân cận vì lý do tôn giáo. Con số này có thể trên 10.000 người và trên 100 đấng tử đạo từ năm 1664 đến 1675. Trong cuộc kinh lý địa phận lần thứ hai, bằng một thái độ vừa nhân hậu vừa cương quyết, Đức cha Lam Bê đã tái lập sự thuận hòa và thống nhất trong xứ tiền giáo. Ban giám đốc chủng viện thừa sai Paris phê phán Đức cha có thái độ thiếu khôn ngoan và quá cứng rắn trong vấn đề này. Nhưng Đức cha Ban Duy, một cộng sự viên thân tín, đã trả lời ban giám đốc như sau. Đức cha Lambert de la Motte là một con người cương nghị. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, giáo hội đàn trong cần phải có một người như vậy. Đức cha Ban Duy còn quả quyết thêm, các hành động của Đức cha Lambert de la Motte thật đáng khâm phục. Tôi không thấy điều gì đẹp đẽ, cao quý, mạnh mẽ và hợp lý hơn những điều Ngài đã làm. Chúng ta sẽ tiếp tục học về Đức cha Guillaume Maho và cộng đồng Hải Phố từ năm 1680, bài thứ 51.
Kính thưa quý thính giả, chương trình học lịch sử Giáo hội Việt Nam gồm có 54 bài. Quý vị có thể vào website radioltxc.org để nghe toàn bộ các bài học. Xin chân thành cảm ơn quý thính giả.
Nơi vực sâu, một người tội lỗi vươn tới ngọn nguồn ánh sáng yêu thương hòa chan hòa, nguyện xin Chúa thứ tha cho. Trên đỉnh cao, một người đạo đức quay xuống tự hào với những công lao ngày qua ngày, vượt bao cám dỗ treo leo. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai thân phận, dù là phía cuối nơi sâu vực sâu. Mặt trời vẫn sáng soi cho hai tâm hồn, dù nơi chót vót cao xanh, hai dương tình rất bao dung từ vô tận đến. Con nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chê bao đâu được, thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ trước lúc con đang quay lưng lại, đêm mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời Chúa sáng soi cho, chính gương mặt tôi tăm đi, còn đâu rạng rỡ. nhận ra khi con tự thấy con sống thật là rất tốt, không chê vào đâu được thì con đã quá kiêu căng. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xếp đón chia ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ trước lúc con đang quay lưng lại, đêm mà cuốn xuống nơi sâu vực sâu, lại là trước lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tăm đi, còn đâu rạng rỡ. Con quay xuống những người tội lỗi xa ngã, nặng lòng xét đoán chi ly về bao điều, lại thêm ánh mắt khinh chê. Nào ngờ trên lúc con đang quay lưng lại, để mà cúi xuống nơi sâu vực sâu, lại là chính lúc con đang quay lưng lại, mặt trời chúa sáng soi cho chính gương mặt tôi tăm đi, còn đâu rạng rỡ. Con xin hối hận, xin được Chúa thứ tha. Con xin ước nguyện luôn nhỏ bé